Độc Tôn Tam Giới, chương 1665, Cơ Tam Công Tử bỗng nhiên nổi tiếng, góc truyện audio.com, cái gì, Diệp Phiêu Linh còn chưa đi xa nghe thấy động tĩnh như vậy cũng nhịn không được mà quay đầu lại, sau nghe xem xét tức thì ngây người. Trước đó hắn vừa mới xem nhẹ Cơ Tam Công Tử, vậy mà không ngờ hắn ta lại tìm hiểu thành công tấm lưu ly bia thứ 6, hơn nữa thời gian so với Diệp Phiêu Linh hắn cũng ít hơn. Cho dù là Lý Kiến Thành lĩnh ngộ sớm nhất tổng thời gian dùng cũng nhiều hơn Cơ Tam Công Tử. Thủy Như Thiên luôn bình tĩnh nhìn về phía Cơ Tam Công Tử có chút nghiền ngẫm, sau đó lại dùng ánh mắt có thâm ý nhìn qua Giang Trần. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng lướt đi. Diệp Phiêu Linh cũng không có mặt mũi nào nói gì. Kết quả này so với bất kỳ hành động nào đánh vào mặt mũi còn có lực hơn. Khiến cho hắn cơ hồ không có dũng khí ngẩng đầu lên, hắn cười khổ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi nhá. Nếu như trên mặt đất có kẽ đất hắn hận không thể trực tiếp chui vào. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, nếu như vừa rồi hắn xông lên đánh cuộc với chân thiếu chủ, như vậy hiện tại người cút ra lưu ly vương tháp là hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là thiên tài bài danh thứ tư trong thiếu chủ bảng, nếu như lúc này bị đá ra ngoài, vậy không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất của nhất mạch Thương Hải Đại Đế hắn. Nếu như bình thường bị đá ra ngoài thì không sao, bởi vì hoàn toàn không có chuyện tranh giành khí phách bị đá ra. Sau khi đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ bị Thương Hải Đại Đế bệ hạ mắng chết, xấu hơn còn trực tiếp bị giáng chức tước bỏ danh hiệu thiếu chủ. Chu Diễn nhìn qua cảnh này, cũng chỉ có thể im lặng, cười khổ. Lúc trước hắn còn cực lực phản đối Chân Sư Huynh đánh cuộc như vậy, hiện tại xem ra hắn đã lo lắng vô cớ rồi. Chân Sư Huynh đã dám mở miệng, chỉ sợ người ta đã sớm tính trước a. Thế nhưng mà nghĩ tới việc Cơ Tam Công Tử không ngờ lại có thời gian lĩnh ngộ còn ít hơn thiên tài kiếm đạo như hắn. Trong lòng Chu Diễn sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hắn cảm thấy sau lưng như có một cái roi quật vào lưng hắn, khiến cho hắn cảm giác nếu như mình không cố gắng, chỉ sợ sẽ rớt ở phía sau. Ngoài Lưu Ly Vương Tháp, bảy đại đế cũng chú ý tới biến hóa bên trong. Khi bọn họ phát hiện ra thậm chí có 6 người thông qua tấm Lưu Ly bia thứ 6, hiện trường bên ngoài không khỏi thổn thức. Phải biết rằng, bảy đại đế đang ngồi trừ Khổng Tước đại đế và Tu La đại đế ra, những đại đế khác lúc trước ngay cả tấm Lưu Ly bia thứ 6 cũng không có thông qua được. Tuy rằng mỗi một lần tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, nội dung của mỗi một tấm Lưu Ly bia đều không giống nhau, nhưng mà nội dung không giống, độ khó không sai biệt lắm là bao. Lúc này, thậm chí có 6 người tìm hiểu thành công tấm Lưu Ly bia thứ 6, đây không thể nghi ngờ là thu hoạch cực lớn. Số 21 ngày là ai? Trảm Không đại đế nhất thời không nhớ nổi người có số thứ tự 21 là thiên tài dưới trướng đại đế nào. Số 21, Trấn Nhạc đại đế chợt nhớ tới thiên tài Cốc Trấn Sơn dưới trướng mình, lúc trước không phải hắn xếp thứ 21 sao? Sắc mặt Trấn Nhạc đại đế có chút quái dị. Cốc truyện audio.com, cười khổ nói, số 21 này, là đệ tử Bàn Long Đại Phiệt Cơ Lão Tam kia. Lời này lập tức nhắc nhở những đại đế khác biểu lộ vô cùng cổ quái. Cơ Lão Tam của Bàn Long Đại Phiệt tiểu tử kia bổn đế có ấn tượng, sao bổn đế luôn nghe người ta nói tính cách của hắn có chút lỗ mãng. Có thể tìm hiểu tấm Lưu Ly bia thứ 6, không phải tiểu tử này luôn giả heo ăn thịt hổ từ trước tới giờ đó chứ. Vô cùng có khả năng, cho dù là thiên tài top 10 trong thiếu chủ bảng cũng chưa chắc đã tham ngộ được tấm Lưu Ly bia thứ 6. Tiểu tử này không ngờ chỉ mất 20 ngày đã hoàn thành tìm hiểu. Ngộ tính và biểu hiện thậm chí còn vượt qua tứ đại thiên tài bài danh top đầu trong thiếu chủ bảng. Chậc chậc, ngay cả Lý Kiến Thành và Chu Diễn và thiên tài như Thủy Như Thiên cũng bị hắn áp chế. Tiểu tử Bàn Long Đại Phiệt này muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Bảy đại đế lần này thực sự khiếp sợ, trước đó biểu hiện điên cuồng của Giang Trần bọn họ đã chứng kiến nhiều. Cũng dần dần chết lặng, đã sớm tiếp nhận sự thật thiên phú võ đạo của Giang Trần siêu việt những người khác. Thế nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện một Cơ Tam Công Tử, vị này chính là đệ tử Đại Phiệt, địa vị và thân phận so với những thiếu chủ khác còn thấp hơn một đoạn. Hắn xuất hiện ở chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp cũng rất đột ngột, hôm nay không ngờ lại tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 6, chuyện này như thế nào không khiến cho tất cả mọi người giật mình cơ chứ? Khổng Tước đạo huynh, Khổng Tước nhất mạch của huynh cũng quá nghịch thiên a. Bằng không chúng ta thương lượng một chút, để cho Cơ Lão Tam này cho tiểu đệ đi. Khổng Tước đạo huynh, Trảm Không nhất mạch của ta nhân tài tàn lụi, nếu không huynh nhường Cơ Lão Tam này cho Trảm Không nhất mạch của ta a. Khổng Tước đại đế cười nói, chư vị, Bàn Long Đại Phiệt tuy rằng là thuộc nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Nhưng mà cuối cùng vẫn là thế lực thế tục, ta cũng không thể can thiệp quá nhiều. Kỳ thực trong lòng Khổng Tước đại đế cũng đang khiếp sợ không thôi. Hắn từng tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, biết rõ độ khó của tấm Lưu Ly Bia thứ 6 cũng không phải là thứ mà đệ tử Đại Việt có thể hoàn thành. Nếu như nói đệ tử Đại Việt có thể tìm hiểu được tấm Lưu Ly Bia thứ 6 thì tuyệt đối là kỳ tích. Trong mắt Khổng Tước Đại Đế, tuy rằng lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp là cảnh tượng phồn vinh nhất trong 3.000 năm trở lại đây. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, một đệ tử Đại Việt không ngờ lại xuất chúng như vậy. Chẳng lẽ nói, người tiếp xúc với tiểu tử Giang Trần kia đều lây sự ưu tú của hắn sao? Trong lòng Khổng Tước Đại Đế cười khổ, đối với việc mình có thể giữ lại Giang Trần, hắn rất hài lòng. Mà bây giờ hắn còn hài lòng hơn nữa, còn có rất nhiều chờ mong. Giang Trần xuất sắc thế nhưng còn có thể khiến cho người bên cạnh hắn cũng xuất sắc. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ là thứ Khổng Tước Đại Đế muốn thấy nhất. Chuyện trong Lưu Ly Vương Tháp ngay cả Bàn Long Đại Việt cũng không có tư cách tham gia. Chỉ có 7 đại đế và góc truyện audio.com, dòng chính của bọn họ mới có tư cách quan sát ở trong Lưu Ly Vương Tháp nhưng mà không nhìn được tình huống chính thức, chỉ có thể nhìn ra một ít chi tiết từ trong thành tích phản hồi tới chỗ bọn họ mà thôi. Nhưng mà Khổng Tước Đại Đế cũng nhanh chóng đem tin tức này nói cho bên Bàn Long Đại Việt. Việt chủ Bàn Long Đại Việt hiện tại du du ở trong phủ, cơ hồ không bước ra khỏi phủ. Tuy rằng lần trước Giang Trần thi triển ngũ hành độ dương thuật cho hắn, nhưng mà môn thần thông này cũng chỉ có thể bảo vệ hắn 5-3 năm mà thôi. Cách chương.